là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc di rời hộ dân ảnh hưởng của thiên tai bão lũ đến nơi ở mới an toàn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp đó là ghi nhận việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Văn Yên. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 221 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 7 tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai tiêm chủng COVID-19 tại 29 điểm tiêm chủng, trong đó thành phố Yên Bái có 16 điểm, thị xã Nghĩa Lộ triển khai tại 13 điểm tiêm chủng. Nhằm đảm bảo chiến dịch tiêm chủng diễn ra an toàn và đáp ứng nhanh cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh huy động tối đa các lực lượng trong và ngoài ngành y tế, triển khai thiết lập điểm tiêm chủng đến tận tổ dân phố, thôn bản để đảm bảo người dân được tiêm chủng tại điểm tiêm chủng gần nhất, đảm bảo tiêm đủ 2 liều vaccine đúng lịch cho đối tượng được tiêm và an toàn tiêm chủng. Để chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 7 tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra an toàn hiệu quả, ngành y tế Yên Bái đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19, vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo tinh thần. Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi của cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Kế hoạch chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại địa phương, hiệu quả của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, lãnh đạo Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã giám sát công tác triển khai tiêm vaccine COVID-19 tại 16 điểm tiêm trên địa bàn thành phố Yên Bái. Do chuẩn bị chu đáo nên hoạt động tiêm chủng trong ngày đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 7 tháng 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã diễn ra đảm bảo an toàn. Việc triển khai đồng loạt chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 7 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với mục tiêu tiêm đến đâu an toàn tới đó sẽ là biện pháp hữu hiệu để giữ vững vùng xanh cho tỉnh Yên Bái trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Yên Bái đã thành lập 1.600 tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các thôn bản tổ dân phố với hàng chục nghìn người tham gia trên tinh thần tự nguyện. Các tổ tự quản có nhiệm vụ tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, theo dõi sức khỏe tại nhà, kiểm soát biến động nhân khẩu, tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra đường, tránh tụ tập đông người. Nhiều cách làm hay hiệu quả trong công tác phòng chống COVID-19 được các tổ chức triển khai như thường xuyên trao đổi mọi hoạt động của tổ, chỉ đạo của chính quyền đến các thành viên qua Zalo nhóm, phân công thành viên phụ trách tuyên truyền, kiểm soát nhân khẩu từ 5 đến 10 hộ tại khu dân cư. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà cho người dân, bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không để dịch xâm nhiễm vào địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, do tác động của dịch COVID-19, nhiều người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình đứng trước nguy cơ không thể tiêu thụ được bưởi. Trước tình hình đó, xã Đại Minh đã kịp thời triển khai phương án hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm, ghi nhận của phóng viên chuyên mục Tin tức và đời sống.
Hôm nay bà Nguyễn Thị The ở thôn Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình chở bưởi đến hợp tác xã bưởi Đại Minh để bán. Bưởi năm nay do tác động của dịch COVID-19, thương lái không đến thu mua bưởi của gia đình như mọi năm nên bà The rất lo lắng. Nhưng khi có thông tin hợp tác xã đặc sản bưởi Đại Minh sẽ hỗ trợ cho người dân, bà The rất vui mừng và nhanh chóng thu hoạch. Gia đình bà The có trên 200 gốc bưởi các loại, nhưng có tới 50% là cây bưởi non. Chính vì thế, đây có thể xem là thời điểm thu hoạch chính của gia đình. Và việc được hợp tác xã hỗ trợ tiêu thụ đã giúp gia đình bà The có nguồn thu nhập ổn định. Bà Nguyễn Thị The, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi cũng mang bưởi ở ngoài Khả Lĩnh là mang vào đây là trong hợp tác xã là thu mua thì tôi cũng có một ít bưởi non tôi mang vào bán cho trong hợp tác xã trong này thì thu mua thì nhà tôi cũng ước tính là tầm độ khoảng vài chục triệu.
Là nơi được coi là thủ phủ của giống bưởi Khả Lĩnh, mùa thu hoạch bưởi năm nay xã Đại Minh, huyện Bình dự kiến sẽ thu khoảng 7.000 tấn, trong đó số bưởi non cần tiêu thụ trước tháng 10 là khoảng 2.100 tấn. Tuy nhiên do tác động của dịch COVID-19, nhiều thương lái không đến thu mua bưởi như mọi năm bởi không thể vận chuyển tiêu thụ. Trước nguy cơ không thể tiêu thụ hết số bưởi non sẽ ảnh hưởng đến thời gian, giá thành của lứa bưởi già và thương hiệu bưởi Đại Minh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã xây dựng phương án thu mua và tiêu thụ bưởi cho người dân. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã Đại Minh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xúc tiến thương mại, tạo điều kiện xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho các tiểu thương thu mua và bán lẻ bưởi trên địa bàn xã có thể sang các tỉnh lân cận bán hàng. Hợp tác xã bưởi đặc sản Đại Minh đã chủ động thu mua tất cả số bưởi non của các hộ trên địa bàn xã Đại Minh, hỗ trợ người dân vận chuyển từ đầu vườn đến kho chứa và bao tiêu sản phẩm, liên kết với các đầu mối thu mua, tiêu thụ sản phẩm ở các tỉnh bạn như Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình. Hiện nay chỉ tính riêng hợp tác xã bưởi Đại Minh đã trung bình mỗi ngày thu mua từ 12 đến 15 tấn bưởi non mỗi ngày. Ông Hoàng Thanh Nghị, giám sát viên hợp tác xã bưởi đặc sản Đại Minh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Hiện nay là cái bưởi non tuổi từ 15 đến 5 tuổi là đã bắt đầu cho thu hái và chúng tôi tổ chức thu mua cho bà con dân trong xã với cái số bưởi non này và sẽ trợ giá cho và cũng như là hỗ trợ cước vận chuyển từ đầu vườn đến kho chứa của hợp tác xã để nhằm tiêu thụ toàn bộ cái số bưởi của Đại Minh để giúp cùng với bà con dân tháo gỡ khó khăn để giải phóng toàn bộ cái số bưởi non này để chuẩn bị cho sang tháng 10 chúng tôi tiếp tục thu mua và tiêu thụ cái bưởi già cho bà con nhân dân.
Hiện nay xã Đại Minh, huyện Yên Bình có gần 400 hectare bưởi đang cho thu hoạch, đem về nguồn thu nhập mỗi năm khoảng 45 tỷ đồng cho người dân địa phương. Việc kịp thời có phương án tiêu thụ bưởi cho người dân của xã Đại Minh, huyện Yên Bình sẽ góp phần đảm bảo thu nhập cho người dân và giữ vững thương hiệu bưởi Đại Minh.
Tiếp tục triển khai công tác giảm nghèo, các cơ quan chức năng của huyện Văn Yên đã tiến hành rà soát, từ đó xây dựng kế hoạch tập trung đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho hộ nghèo, đặc biệt khó khăn về nhà ở. 8 tháng năm 2021, các cơ quan chức năng của huyện phấn đấu xây dựng mới 94 nhà cho các đối tượng. Theo đó, ngoài kinh phí hỗ trợ theo quy định của nhà nước, huyện Văn Yên còn vận động nguồn xã hội hóa được trên 270 triệu đồng, qua đó đã khởi công được 92 nhà, hoàn thành và đưa vào bàn giao sử dụng 84 nhà. Trong đó có 33 nhà hỗ trợ nhà ở theo kế hoạch của tỉnh, huyện trích kinh phí hỗ trợ 41 nhà, hỗ trợ từ nguồn kinh phí xã hội hóa từ các sở ban ngành của tỉnh Yên Bái và các tổ chức cá nhân 20 nhà. Hiện nay các cơ quan đơn vị chức năng của huyện Văn Yên đang tiếp tục vận động ủng hộ từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp kinh phí phấn đấu làm thêm 20 nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
9 tháng qua các lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 211 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt hơn 97%. Trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%. Lực lượng công an toàn tỉnh đã bắt xử lý 389 đối tượng, khởi tố 164 vụ với 428 bị can, phát hiện và khởi tố 206 bị can phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 5.000 gram heroin, 535 gram ma túy tổng hợp, 990 gram thuốc viện cùng nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động phạm tội. Phát hiện 155 vụ với 203 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, khởi tố 16 vụ, 66 bị can. Truy thuế trên 12 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Thời gian tới, các đơn vị thuộc lực lượng cảnh sát điều tra công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra nhằm nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã có nhiều giải pháp để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra, nhưng hàng năm thị xã Nghĩa Lộ vẫn chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản, nhất là người dân ở lưu vực hai con suối Thia, suối Nung thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Để hạn chế thiệt hại, thị xã Nghĩa Lộ đã di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Cho đến nay, người dân Bản Ngoa, xã Phúc Sơn vẫn chưa thể quên trận lũ quét lịch sử vào tháng 10 năm 2017. Nước lũ cuồn cuộn đổ về kèm theo đất đá và cây rừng cuốn trôi của cải, hoa màu và cả người thân của họ. Là một trong những hộ nằm trong vùng nguy hiểm, gia đình chị Lường Thị Xoan mấy năm nay đều chứng kiến cảnh lũ đổ về. Mỗi lần như vậy gia đình đều rất lo lắng. Tuy nhiên, sang tháng 10 tới gia đình sẽ được làm nhà mới ở khu tái định cư mới. Chị Xoan cho biết.
Nhà nước quan tâm thì cho ở trên ở thì dân thì cũng thoải mái lắm. Cảm ơn cán bộ này, cảm ơn làng này, cảm ơn lắm, nhưng mà chuẩn bị chuyển rồi. Bên chuẩn bị lào móng rồi, lào móng xây nhà xong thì mất chuyển. Nếu nhà nước quan tâm rồi, có được ở rồi, rất là quan tâm rồi, nhưng mà thỉnh thoảng thì xuống ở đây làm vườn, tí ao ăn. Còn nhà này thì dỡ thôi, không để lay được. Họ đã chuyển hết rồi, một ngày ở sao được.
Kể từ khi trận lũ lịch sử năm 2017, sau khi tỉnh có chủ trương di dời toàn bộ các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm. Đến nay, toàn bộ mặt bằng và hạ tầng điện, đường của khu tái định cư mới rộng hơn 3 hectare đã được đầu tư đồng bộ. Cũng từ đầu năm đến nay đã có 52 hộ di dời lên nơi ở mới, trung bình mỗi hộ được bố trí đến 200 mét vuông đất để làm nhà ở. Được bà con trong thôn hỗ trợ dựng lại căn nhà gỗ, gia đình anh Hoàng Văn Duyên rất vui mừng và yên tâm với nơi ở mới. Anh Hoàng Văn Duyên chia sẻ.
Ở dưới làng dưới là gọi là thôn Bản Hoa thì được chuyển được quan tâm của cấp trên cũng nhà nước thì cho lên khu tái định cư mới này thì cũng đều là rất là yên tâm và tin tưởng để làm ăn. Vì ở dưới là nước đủ về là lúc nào cũng phải lo, ban ngày thì còn đỡ, ban đêm thì cũng càng khó khăn nữa, thì được bên trên này thì là quá ổn định để cuộc sống sau này. Nhưng cái biện pháp khắc phục thì dân này sau nó cũng sẽ trở thành nó cũng khá quen thôi, thì cũng nó sẽ cuộc sống nó cũng sẽ dần dần quay lại ổn định.
Khu tái định cư Bản Ngoa, xã Phúc Sơn được thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên cơ sở sử dụng quỹ đất 5% của xã để bố trí cho các hộ ảnh hưởng do thiên tai bão lũ, trong đó nhà nước hỗ trợ việc san tạo mặt bằng, xây dựng hệ thống đường công vụ, rãnh thoát nước và hệ thống điện sinh hoạt, hỗ trợ kinh phí di dời 15 triệu đồng và hỗ trợ tiền đào giếng khoan cho từng hộ gia đình. Hiện tại có hàng chục hộ đã ổn định nơi ở. Những hộ có điều kiện hơn vay mượn anh em xây nhà kiên cố trị giá hàng trăm triệu đồng. An cư mới lạc nghiệp, ông Hoàng Văn Yên, một gia đình chính sách, đã vận động con cháu xây dựng lại ngôi nhà sàn cũ một cách vững chắc và khang trang hơn để đảm bảo có cuộc sống an toàn. Chia sẻ về cuộc sống ở bản mới, ông Hoàng Văn Yên nói.
Nhà nước và làng chính phủ và nhà nước xã quan tâm thì lên đây thì cũng rất là yên tâm, là tư tưởng để làm ăn. Còn là không mưa, khi mưa lũ về thì không sợ nữa, không sợ như trước nữa. Chỉ là lên đây thì cũng rất là đảm bảo đời sống và gia đình cũng rất ổn định. Nhưng chỉ thiếu tí là chút tí là không có chỗ chăn sắt anh ạ. Vì rất hẹp, đành cũng phải chịu thôi. Nhưng mà có chỗ làm ăn ổn định rồi thì cũng đảm bảo, cũng không lo sợ, không sợ nữa. Mưa lũ thì không sợ cái gì nữa. Lên đây thì chuyển thì hỗ trợ thì thôn bản cũng giúp đỡ ngày công. Mấy đứa con và cả con rẻ nó góp nhau giúp ông thì đập nó đẹp tí vào.
Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn, cho biết từ khi hoàn thiện mặt bằng về hệ thống đường, hệ thống thoát nước, xã đã tiến hành phân lô và bốc thăm theo khu vực cho gần 100 hộ dân. Trung bình mỗi hộ được bố trí từ 180 đến 200 mét vuông đất ở. Hiện giờ các hộ đều đồng tình di dời lên nơi ở mới.
Sau khi được Ủy ban Nhân dân thị xã giao, cắm mốc, phân lô để xã cũng đã chủ động phối hợp với các hộ gia đình tổ chức họp thôn, đồng thời thì phân lô để giao đất cho các hộ gia đình. Sau khi nhận đất thì bà con nhân dân thì cũng đã chủ động di dời những cái vùng có nguy cơ cao, thì hầu gần hết là bà con đã di chuyển lên trên này. Hiện nay có 52 trên 97 hộ đã di chuyển lên trên này. Còn số hộ còn lại, xã cũng xuống tận hộ gia đình để làm cam kết, thì các hộ gia đình thì cũng cam kết từ trước Tết Nguyên đán năm nay sẽ di chuyển lên 100% lên khu tái định cư mới. Thì về điện thì hiện nay cũng đã kéo điện lực, đã tổ chức kéo điện về đây. Còn về hệ thống nước sinh hoạt cho người dân thì Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã hỗ trợ mỗi một hộ gia đình là 10 triệu để tự khắc phục. Nhìn chung là các hộ về đây thì có đào giếng để đảm bảo nước sinh hoạt. Còn về các cái chính sách, chế độ chính sách khác thì sau khi bà con di chuyển lên trên này, xã cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc để làm hồ sơ nghiệm thu để rút tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình.
Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành di dời toàn bộ các hộ dân ở bản Ngoa cũ về nơi ở mới, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống cũng như đảm bảo an toàn trước những diễn biến của thiên tai, mưa lũ.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Văn Yên đã khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để sớm hoàn thành các công trình theo kế hoạch, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trên nhiều công trình dự án trọng điểm của huyện Văn Yên, những ngày này, các nhà thầu đang tập trung nhân lực máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục để làm các thủ tục giải ngân vốn theo quy định. Công trình cải tạo mở rộng đường Ga Nhâm, đoạn từ ngã tư Lý Tự Trọng đến ngã ba giao với đường Yên Bái Khe Sang có chiều dài hơn 1 km, tổng mức đầu tư 8,5 tỷ đồng. Sau gần 2 tháng thi công với sự nỗ lực của chủ đầu tư, sự đồng thuận của người dân trong việc tự nguyện hiến đất phá bỏ các công trình hai bên để mở rộng mặt đường, đến nay nhà thầu thi công là công ty cổ phần Hồng Nam đã hoàn thành vượt tiến độ các hạng mục đề ra với khối lượng đạt khoảng 25%. Ông Đặng Văn Bình, chỉ huy trưởng công ty cổ phần Hồng Nam nói.
Đến thời điểm này thì tranh thủ thời gian thời tiết thuận lợi thì đơn vị thi công đã tập trung toàn bộ máy móc, thiết bị, nhân lực để phấn đấu hoàn thành công trình. Và cũng đến thời điểm này thì cơ bản là phần nền là chúng tôi đã mở xong và đang tiến hành các hạng mục là làm kè, đổ bê tông kè, đào rãnh, gia công cốt thép, đổ tấm đá, tấm bản và bó vỉa. Phấn đấu, đơn vị cũng phấn đấu là dự kiến là xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 để bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào hoạt động.
Với hơn 231 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao trong năm 2021, đến hết tháng 8 năm 2021, huyện Văn Yên đã giải ngân được trên 78% kế hoạch vốn giao. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên đã phân khai chi tiết nguồn vốn được giao cho từng công trình, dự án, đồng thời chỉ đạo các địa phương phối hợp với ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, ưu tiên nguồn vốn cho thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành, công trình chuyển tiếp và đề xuất điều chỉnh giảm chỉ tiêu các dự án không có khả năng thực hiện để bổ sung vốn cho các dự án quyết toán còn thiếu vốn, dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, huyện cũng tăng cường tuyên truyền vận động người dân bị thu hồi đất chấp hành các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục theo thiết kế dự toán. Anh Lê Xuân Phong, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng số 2 nói.
Hiện tại thì với sự phối hợp của chủ đầu tư cũng là tạo sự điều kiện của chủ đầu tư cho nhà thầu chúng tôi. Thì hiện tại chúng tôi, chủ đầu tư đã tạo điều kiện cho chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành tốt cái tiến độ được giao trong năm 2021 này.
Về tiến độ giải ngân các gói đã hoàn thành rồi.
Về tiến độ giải ngân thì là với sự phối hợp và chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư cũng như là tạo điều kiện thì là hiện tại nhà thầu chúng tôi chưa vướng mắc về một chút vấn đề gì về vấn đề kinh phí. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ cố gắng để đạt được cái tiến độ theo hợp đồng được đề ra.
Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2021, thời gian tới huyện Văn Yên tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư công được giao, tập trung quyết liệt vào các dự án có liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch thi công công trình. Đôn đốc các chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán công trình đã hoàn thành, tổ chức đấu giá đất ở các khu đã được quy hoạch để tạo nguồn thanh toán nợ xây dựng cơ bản, trong đó ưu tiên trả nợ cho các công trình đã quyết toán. Ngoài ra, huyện Văn Yên còn tăng cường công tác thẩm định dự án nhằm loại bỏ các dự án chưa thật sự cần thiết để dành nguồn vốn cho các dự án cấp bách cần phải đầu tư hơn. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Để đề ra những cái giải pháp đấy hoàn thành theo đúng những cái kế hoạch giải ngân mà huyện đã xây dựng thì từ thời điểm này đến cuối năm đấy thì ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục quyết tâm chỉ đạo tập trung vào một số những cái nội dung sau. Thứ nhất là đối với những cái công trình đã hoàn thành thì sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đấy, cũng như các đơn vị chủ đầu tư đấy, khẩn trương đẩy nhanh đấy, cái công tác nghiệm thu đấy, để nhanh chóng hoàn thành giải ngân công trình cũng như là sớm đưa công trình và bàn giao đi vào sử dụng. Đối với công trình đang trong quá trình thẩm định dự án cũng như là hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự toán công trình thì sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn đấy, phối hợp với các chủ đầu tư đẩy nhanh cái công tác thẩm định để đảm bảo là sớm khởi công công trình. Và đối với những cái công trình đã đang khởi công và thi công trên địa bàn sẽ là chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư đấy, thứ nhất chỉ đạo đơn vị thi công đấy, huy động để tăng cường thêm các mũi thi công đấy, để và có những cái cam kết đảm bảo những cái tiến độ thi công theo đúng như cái hồ sơ dự thầu của đơn vị thi công.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến khó lường, thì việc đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công được xem là một trong những giải pháp hiệu quả bù đắp vào những thiếu hụt từ khu vực kinh tế tư nhân, thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy hoạt động sản xuất và giải quyết tốt bài toán về việc làm, thu nhập cho người lao động. Vì vậy, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục nỗ lực quyết liệt trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đối với người Mông Yên Bái, cây khen là vật bất ly thân trong cuộc sống hàng ngày. Cây khen còn là linh hồn để họ gửi gắm tiếng lòng với bạn bè và cộng đồng. Cùng với cây khen, điệu múa còn thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường của những người đàn ông miền Sơn Cước, qua đó tạo nên giá trị văn hóa, bản sắc độc đáo chỉ riêng người Mông mới có. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Vũ điệu khen Mông để hiểu rõ hơn về loại nhạc cụ độc đáo của người dân tộc vùng cao Yên Bái. Đến với mỗi bản làng người Mông Yên Bái hôm nay, ta không chỉ nhìn thấy sự đổi thay về đời sống vật chất của đồng bào mà còn cảm nhận được sự phong phú của sắc thái văn hóa luôn được gìn giữ và phát huy trong đời sống mới. Đó là các tín ngưỡng dân gian, lễ hội, thơ ca, chuyện cổ, dân ca, dân vũ và nhiều loại nhạc cụ truyền thống mang âm hưởng vùng cao như sáo, nhị, kèn lá, đàn môi và đặc biệt là cây khèn. Đây vừa là nhạc cụ, đồng thời cũng là đạo cụ độc đáo trong vũ điệu khèn Mông mà đồng bào nơi đây gọi là vũ điệu tha cệnh. Rượu ngô anh uống, khèn anh thổi, váy em súng xính, sắc hoa rừng, chập trùng sóng lúa, màu no ấm, dạo rực mùa vui, phong sưng ơi. Khèn Mông được chế tác từ trúc núi, gỗ rừng và là nhạc cụ được sử dụng nhiều nhất trong tín ngưỡng tâm linh, sinh hoạt thường ngày và trong các lễ hội của đồng bào. Người Mông quan niệm rằng tiếng khèn là tiếng nói của người Mông ta đó. Cũng bởi vậy, cây khèn vốn là vật bất ly thân với người đàn ông dân tộc Mông, lúc lên nương, khi xuống chợ hay trong ngày hội của bản. Điều đặc biệt của vũ điệu tha cệnh là người múa vừa phải thổi khèn sao cho âm thanh thật nuột, lại vừa phải thực hiện những động tác múa nhanh, dứt khoát, song vẫn mềm mại và giàu cảm xúc tạo hình. Múa khèn thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí kiên cường của những người đàn ông miền Sơn Cước. Tết đến xuân về, người Mông không thể thiếu tiếng khèn và vũ điệu tha cệnh. Đây được coi là linh hồn của người Mông gửi gắm và thể hiện tiếng lòng của mình với bạn bè, cộng đồng. Các bài biểu diễn khèn bao giờ cũng có nội dung vui nhộn, làm vơi bớt những khó khăn vất vả sau một năm chăm chỉ, lao động, mệt nhọc, góp phần gắn kết tình bạn, tình yêu, tình làng, nghĩa bản. Văn nghệ dân gian của đồng bào dân tộc Mông phong phú và độc đáo, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Mông. Không chỉ góp phần làm nên bức tranh thống nhất trong đa dạng sắc màu văn hóa, mà còn khơi dậy niềm tự hào, sự đoàn kết của các dân tộc, chung tay xây dựng cuộc sống mới. Cùng bởi sự tự hào và mong muốn tiếng khèn Mông sẽ còn mãi như tiếng nói của dân tộc mình, các nghệ nhân nơi bản vùng cao Trạm Tấu, Mù Căng Chải luôn tâm huyết trao truyền cho các thế hệ con cháu cách chế tác cũng như cách thổi và nghệ thuật trình diễn khèn Mông. Và cũng đã có những người tâm huyết vinh dự được công nhận là nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực nghệ thuật trình diễn khèn Mông, như nghệ nhân Giàng A Su ở thị trấn Trạm Tấu, nghệ nhân Giàng A Giao ở xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, nghệ nhân Thào Cáng Súa ở xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải. Mời bạn lên với miền Tây Yên Bái để cảm nhận vẻ đẹp kỳ vĩ và thơ mộng của núi ngàn cùng những thửa ruộng bậc thang đẹp như huyền thoại và trải nghiệm không gian văn hóa vô cùng độc đáo, hòa cùng vũ điệu vùng cao mê đắm trong âm thanh dịu dạt của khèn Mông và những gam màu sắc rực rỡ của cuộc sống mới được đồng bào các dân tộc nơi mảnh đất này dệt nên bằng niềm tự hào, ý chí, sức sáng tạo và nồng nàn tình yêu với quê hương xứ sở.
Rừng thông vi vu mây vần mây.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.